ngày mai của những ngày mai. Phải có đến hàng trăm lần tôi nghe và nói cái câu nào đó tương tự như hẹn mai mốt gặp. Như một thói quen, như một câu chào, người ta tự nhiên nói mà không quan tâm điều đó có xảy ra hay không. Và cái câu hẹn mai mốt gặp trong tôi luôn mang ý nghĩa chào ngang tôi về. Và cái buổi nắng lên trong vườn dừa hôm ấy, tôi cũng nghe lại câu này: hẹn mai mốt gặp, mình nói chuyện nghề chơi. Người hẹn hò tôi là một ông già gầy gò, kham khổ. Tôi không trả lời được. Tôi thoáng nghẹn đi vì cái cảm giác tiếc nuối. Do chia tay vội buốt ở đồng mắt, thì cuối mắt ông nhấp nhánh, ánh lên sự hy vọng hồn nhiên, mai mốt gặp. Lưng bỗng đau khi dây lại phía ông già, chân bước đi cũng đau. Gáy tôi nhìn thấy cái tuổi 84 của ông già đứng im sững bên trái nhà, nơi đặt bộ bàn tiếp khách. Gáy tôi lạnh. Trời ơi, sao ở cái tuổi ấy người ta vẫn còn có thể thanh thản hẹn với một ngày mai? Hơn ai hết, ông già biết ngày mai đó rất xa xôi, bởi ông không còn sức để đi chỗ này chỗ khác, không thích những chỗ xô bồ xô bộn, họp hội xinh sang. Chủ nhân, dù muốn hay không, của câu nói nổi tiếng ngang tàn ngạo nghễ, đi chỗ khác chơi, đã chọn chơi với mảnh vườn yên tĩnh của mình. Con mương vườn rụng đầy những trái dừa chuột cắn, mấy cây bưởi ngoài sân trước. Hơn ai hết, ông biết đôi chân mình đã mỏi, lời đã mỏi, nụ cười đã mỏi. Chỉ ánh nhìn là vẫn lấp lánh sự tinh quái, làm tôi thót tim lại. Hôm đầu gặp ông, cái nhìn soi thấu vào gan ruột người ta, trong những cơ may gặp gỡ mà tôi có được, chỉ vài ba người làm tôi sợ, vì cái sự đọc được người khác của họ. Ông già cũng làm tôi sợ. Ông thấu được một tôi nông cạn, hời hợt, khù khờ. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm giác mất tự do. Mình sống thế nào, mình che đậy thế nào, mình xoay bề nào, ông già cũng ngoáy cái ánh mắt tinh quái, cái cười hóm hỉnh vào, chọc chọc. Đối mặt nhau qua cái bàn trà cũ kỹ, nhưng mỗi lần nghe ông già dùng trí nhớ mẫn tiệp của mình dẫn lại một câu văn dài ngoằng của Lỗ Tấn, hay một đoạn truyện cũng dài thường thượt của Ernest Hemingway, tôi lại cảm giác ông già ở trên cao và mình trong cái thế phải ngước lên. Ông thầy giỏi mà kẻ học thì lơ ngơ, như vói hái trái ở một cành cây quá đầu, mỏi chân, mỏi cổ quá trời. Nhưng tôi biết cái cội cây già ấy sâu thẳm từ đáy lòng muốn trao trái cho đám trẻ như tôi. Cái cây vẫn còn quá nhiều trái trên cành mà thân đã dần cạn nhựa. Cây không muốn trái cũng chết khô giữa trời. Trái kia phải được hái khẽ khàng, để một hôm nào đó sau mưa, hạt lại mầm trên những mảnh đất mới và đầy sức sống. Thiệt tình, đó là tất cả những gì tôi muốn khi bước chân qua cánh cổng xiêu xiêu kia. Học, tôi chỉ cần có vậy, học tất cả những gì ông già có, nhân cách sống, sự lịch lãm, ngạo đời, vốn kiến thức văn học giàu có, cái nhìn nghề khe khắc. Nhưng ông già này hơi bị khó, nên bước chân ra về lại ấm ức. Sao mình không thể ở lâu hơn? Mà tôi đoán phía bên kia cũng ấm ức giống tôi. Đã nói được gì nhiều đâu, đã cho và nhận kịp đâu. Nhìn thẳng ông già tôi còn không dám, nói gì tôi đã chạm được ông. Mà tôi muốn chạm vào ông, muốn đọc chút xíu ông, muốn tự mình dệt nên một câu chuyện tếu táo gì đó về ông. Lâu nay tôi toàn nghe giai thoại của người khác, vậy nên cả hai không thỏa. Vậy nên ông già ngó tôi mà rằng: mai mốt mình gặp nói chuyện nghề chơi. Và tôi ngẩn ngơ. Tôi muốn gặp ông già lần nữa, lần nữa, gặp hoài, nhưng tôi không bao giờ cất lời hẹn lần sau. Hơn ai hết, tôi biết mình lâu lắm mới sẽ trở lại nơi này, lâu lắm tôi mới lại qua sông Tiền. Vì tôi ở xa, vì tôi là đứa ru rú xó nhà, ít lang thang đây đó. Tôi tầm thường đến nỗi lên xe rồi cứ nghĩ tới chuyện nhà không ai quét, con trai không ai nấu cơm cho ăn, và nghĩ tới cái gối ôm có hình mấy con thỏ thả bong bóng bay là tôi muốn quay lại cho rồi. Nhưng nếu muộn hơn, bạn bè tôi còn, những vườn dừa còn, nhưng ông già Nam Bộ ngạo đời ấy tôi không còn cơ hội gặp nữa. Ý nghĩ đó đã đưa tôi đi vượt lên những lười nhác. Gặp lần đầu, tôi vẫn không tin mình sẽ gặp ông lần hai. Và gặp lần hai, tôi làm sao biết được có còn lần nữa. Bởi những cuộc hẹn sẽ có ít nhiều đổ vỡ bất trắc. Trên con đường đi đến đó, có khi tôi đau bụng nên quay lại, có khi tôi gặp bạn bè và say mềm ở dọc đường, và chiếc xe trở chứng xịt lụi chết máy. Tôi đến nơi thì người cũng vừa đi khuất, mà bất trắc thì quá nhiều nhân dạng. Nhiều lần vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua những rào cản lặt vặt như cái gối ôm để thực hiện cuộc gặp, nhiều khi lãng chân. Tôi không là tôi cũ, người không còn là người cũ, gặp nhau cũng như không. Ông già thì vững chân một nếp, nhưng tôi chưa chắc. Tôi đã có lần gặp bạn mừng chưa hết thì nói câu gì đó đau lòng, rồi cuộc hẹn tan mau. Nhưng có một dạng bất trắc hơn cả mọi bất trắc mà tôi không bao giờ kịp quen. Đi đám dỗ, gặp nhỏ em họ cùng tuổi, hẹn nhau đám dỗ sau, nhưng nó đã từ biệt đời sau một cơn buồn không kiểm soát. Có người hôm trước gặp nhau còn cười hỏi: "Ê, khỏe không? Lâu quá không nhậu nghen. Mai mốt rảnh rỗi anh gọi." Cách mấy hôm thấy cáo phó trên TV. Vẫn nụ cười ấy sống động và gần đến nỗi bụng không tin. Người cười đẹp vậy sao có thể thản nhiên chết giữa khuya gì đâu tin được hả trời? Em bé ngang nhà, sau một đêm tôi không thấy nhảy dây ngoài hàng ba nữa vì bị một gã say xâm hại cưỡng bức. Tôi vẫn thường nhìn thấy em thấp thoáng, nhưng em không còn là em nữa. Và bất trắc thì đôi khi không chờ giữa hai lần đám dỗ, không chờ qua một ngày, không chờ ai đó đủ một lượng rượu đánh thức thú tính, bất trắc chỉ trong tích tắc. Một cô gái ngúng ngoảy đuôi tóc tung tăng bước qua đường vẫn trong tầm nhìn tôi. Tôi vẫn chưa chớp mắt thì chiếc xe điên cuồng nào đó đã hủy hoại cuộc sống của cô rồi, chỉ 1% của giây. Trong những câu chuyện thường ngày quanh ly rượu chén trà, sau tiếng thở dài người ta chép miệng: "Mới hôm qua, mới cái đợt đây mà." Bất trắc nhanh đến nỗi khiến người ở lại phải hoang mang giữa tuyệt vọng và hy vọng, giữa có nghĩa và vô nghĩa. Bởi rõ ràng thân xác đã nguội rồi, nhưng cảm giác về người cũng còn nguyên vẹn, trong veo, rực rỡ. Tôi sợ. Ông già thì đã 84, nhưng ông già đã hẹn tôi. Ông không thèm nhìn cái tuổi 84 của ông, mà sao tôi cứ nhìn mãi, thấy mãi. Xe tôi khuất qua những thôn xóm, qua trùng trùng muôn muôn những vườn trái cây, những dòng sông hàng trăm cây số. Về đến nhà, đóng chặt cửa, nhắm mắt lại, tôi vẫn nhìn thấy mái tóc ông bạc, lưa thưa, giọng nói đã hơi run khi vượt thoát khỏi đôi môi. Và gầy, đến chiếc áo của ông cũng ngẩn ngơ, như nó đã đánh mất da thịt của ông rồi. Nó sẽ mất chỗ bấu víu cuối cùng vào một ngày nào đó. Nhưng ông già đã hẹn tôi. Ông không thấy cái tuổi 84 của mình, bởi vì ông không có tuổi. Chẳng bất trắc nào đánh gục được ông. Ông sống hàng trăm tuổi với những gì ông để lại, những trang văn đau sâu sắc, tinh tế mà sang trọng, lịch lãm. Một câu nói đi chỗ khác chơi, một nhân cách hơi kỳ lạ, cô đơn sâu nhói, đeo đuổi sự tự trọng đến cuối đời. Bao giờ còn những khoảnh khắc mà các hạt bụi như tôi bỗng nhớ đến non ông, nhớ các cây cổ thụ già ấy, thì ông vẫn còn nguyên trân đó, dù cái áo xưa đã xếp lại, hết chỗ cho nó phất phơ rồi. Hóa ra cái hình ảnh 84 tuổi của ông già chỉ là tôi mượn để nói tránh về một tôi già nua. Chỉ tôi là nhìn thấy tuổi, nhìn người, nhớ người, hẹn người bằng tuổi. Tôi không phải là biểu tượng của đời đâu, nhỏ ơi. Ông già chắc không biết là câu nói hẹn gặp lại bị tôi suy diễn xa dữ vậy. Đơn giản, chỉ là ông kêu có dịp thì gặp nhau, nói chuyện văn chương vô tận chơi thôi. Đơn giản là tuổi già của ông bị cô đơn ăn hiếp quá, dồn đuổi quá. Lâu lâu có đứa nhỏ buồn mà cà chớn như tôi đến chơi thì vui chứ sao? Thì muốn còn tập tiếp theo chứ sao? Dù ngày mai mốt, đó là của những ngày mai mốt khác. Nó xa nhưng mà gần, Cứ kêu lên ngày mai, chẳng phải qua đêm nay là tới sao? Những hẹn hò có khi mãi mãi là hẹn hò, nhưng nhờ nó người ta mới chịu khó ngồi nuôi dưỡng niềm tin. Tôi mới chịu khó sống và viết. Tôi mà tệ quá, ông già không chịu tiếp thì chết. Tôi vẫn còn muốn hái thật nhiều trái chín của cái cây cổ thụ tuyệt đẹp, có sức sống mãnh liệt đó. Tôi tham quá trời đi. Mai mốt gặp. Dạ, mai mốt gặp.